Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Hai nhà hoạt động quyền đất đai bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù 16 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ lên án bản án 9 năm tù của nhà báo Phạm Đoan Trang. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc tăng cường hợp tác đối phó với áp lực phương Tây. Và Mỹ xem xét thêm biện pháp trừng phạt Myanmar chuẩn bị thượng đỉnh với ASEAN. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15 tháng 12 xét xử sơ thẩm tuyên án ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm lần lượt là 10 và 6 năm tù giam vì họ phạm tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, người thân của hai nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai này đều phản đối phiên tòa, nói rằng ông Phương và bà Tâm vô tội. Tường thuật về phiên tòa, báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát, dẫn lại cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, cho rằng ông Phương, 36 tuổi và bà Tâm, 49 tuổi, đã xuyên tạc bịa đặt về vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hồi tháng 1 năm 2020. Cáo trạng nói rằng việc làm của ông Phương và bà Tâm là phỉ báng chính quyền, kích động nhân dân chống đối chính quyền, hạ uy tín lực lượng chức năng và nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử cho rằng ông Phương, bà Tâm làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng về đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, đe dọa đến sự đoàn kết dân tộc và gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách của Nhà nước và từng địa phương, vẫn theo báo chí Nhà nước. Tin tức của các báo trong nước nói thêm rằng tòa nhận thấy ông Phương, bà Tâm nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng để xử phạt với hình phạt tù nghiêm khắc. Do đó, ngoài hình phạt tù lần lượt là 10 và 6 năm mà ông Phương và bà Tâm phải nhận, tòa của Hà Nội còn tuyên phạt quản chế ông Phương 5 năm, bà Tâm 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, báo chí của Nhà nước Việt Nam đưa tin. Những người thân của ông Phương và bà Tâm đã cố gắng đi tới tòa án với hy vọng được dự phiên tòa nhưng họ đã bị ngăn cản. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bá Phương, cho VOA biết bà và khoảng 10 người khác, bao gồm bố đẻ của ông Phương, mong ngóng được gặp hoặc ít nhất là được nhìn thấy ông Phương, bà Tâm, vì kể từ khi họ bị bắt đến nay là khoảng 1.5 năm nhưng người nhà chưa hề được gặp. Tuy nhiên, họ bị thất vọng vì công an bên ngoài phiên tòa đã xô đẩy như súc vật bắt họ lên 2 xe ô tô và đưa về trụ sở công an phường Dương Nội, quận Hà Đông, giữ ở đó cho đến khi kết thúc phiên tòa. Nói về phiên tòa thông qua trang Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thanh Mai, con gái của bà Nguyễn Thị Tâm, khẳng định rằng mẹ của chị không làm gì sai. Chị Mai nói rằng việc mẹ chị và ông Trịnh Bá Phương cùng với những người dân Dương Nội khác, bản thân là những người dân oan mất đất, lên tiếng ủng hộ những người dân ở xã Đồng Tâm là điều hoàn toàn bình thường, xuất phát từ lòng đồng cảm của những con người có cùng hoàn cảnh thấp cổ bé họng, phải kêu oan khi chính quyền có những việc làm sai trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Dưới góc nhìn của chị Mai, phiên tòa chỉ bôi đen thêm vào nền tư pháp của Việt Nam vốn đầy những vết nhơ là các bản án oan sai giáng xuống những người đấu tranh chống lại những điều vô lý bất công. Chị Mai nói thêm rằng các bản án vừa tuyên không thể dập tắt tiếng nói về vụ Đồng Tâm mà chỉ càng làm cho người dân nhớ thêm về vụ này. Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, nói với VOA rằng đây là những bản án vô cùng bất công. Mặc dù vậy, gia đình bà đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với bản án. Dù mức án có là bao nhiêu năm, chồng tôi cũng vẫn mạnh mẽ và kiên cường, bà Thu nói. Bà cho biết thêm là chồng bà sẽ kháng cáo vì ông không có tội, mà những kẻ có tội là các quan chức tham nhũng làm ra những điều sai trái. Ngoài ra, ông Phương cũng sẽ đòi bồi thường cho thời gian ông bị giam giữ, vẫn theo lời bà Thu. Bà Thu nói thêm rằng gia đình bà và những người dân Dương Nội sẽ tiếp tục đấu tranh ôn hòa vì quyền lợi đất đai, cho dù có kéo dài bao nhiêu lâu đi nữa. Trên trang Facebook cá nhân, bà Thu đăng lại lời nói sau cùng của chồng bà tại phiên tòa. Trong đó, ông Phương nhấn mạnh là ông đấu tranh với mong muốn rằng không còn tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản cướp đoạt và không còn tình trạng đảng cử dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do. Tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn lời ông Phương, và ông gọi đảng này là một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Ông khẳng định việc ông chống đảng Cộng sản Việt Nam là việc chính nghĩa và tuyên bố thêm rằng ông không có tội với dân với nước. Chính đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội bán nước hại dân, ông Phương nói, vẫn theo bài đăng trên Facebook của bà Thu, vợ ông.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị tuyên án tù hôm thứ Ba, nói rằng bà không làm gì khác ngoài việc bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Bà Trang, tác giả của những cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực, bị tuyên án 9 năm tù giam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Những phát biểu và những bài viết của bà bị cho là xuyên tạc đường lối chính sách, phỉ báng chính quyền, cũng như tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trong một thông cáo ngày 14 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price lưu ý nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã nhận định rằng việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về nỗ lực thăng tiến nhân quyền và sự quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù, ông Price nói trong thông cáo. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ bảo đảm các luật lệ và hành động của họ nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam với quốc tế.
Ngay sau khi nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị chính quyền Hà Nội tuyên án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12, các nước Anh, Canada và hàng loạt các quốc gia phương Tây lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bà. Bà Amanda Milling, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và phát triển phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói trong thông cáo vào ngày 15 tháng 12, việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi đi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ cho sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vương quốc Anh cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại trước cách Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi bà bị bắt giam vào tháng 10 2020 và đã đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam. Thông cáo cho biết, bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận. Phản ứng của chính phủ Canada, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam hôm 15 tháng 12 ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại về bản án đối với bà Trang. Canada vô cùng quan ngại về việc tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang. Chúng tôi cũng lo ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một yếu tố thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Chính phủ Canada kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát rộng rãi đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt, thông cáo viết. Phản ứng của chính phủ Đức, đại sứ Petra Sigmund, vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Đức, viết trên đăng Twitter hôm 14 tháng 12, bày tỏ sự bàng hoàng với bản án 9 năm đối với cụ học giả của chương trình Villa Aurora, Los Angeles, nhà báo Phạm Đoan Trang. Bản án này phát đi tín hiệu đáng báo động về quyền tự do ngôn luận. Việt Nam cần đề cao các quyền căn bản của con người như được đảm bảo trong hiến pháp và các cam kết quốc tế, bà Sigmund viết. Cộng hòa Czech, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc hôm 15 tháng 12 viết trên Twitter rằng đại diện ngoại giao của nước này không được tham dự phiên tòa xét xử bà Phạm Đoan Trang. Nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc, đã không được phép tham gia phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang với tư cách quan sát viên. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam không gì khác ngoài việc tôn trọng hiến pháp của mình và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia và việc trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã kết luận rằng việc bắt giam bà Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về quyền con người. Theo ghi nhận của các nhà ngoại giao phương Tây, trong suốt hơn một năm bị tạm giam, bà Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần và chưa được gặp gia đình. Phản ứng của người Việt, nhà hoạt động nhân quyền Hoa Nguyễn ở Sydney, Australia, đồng thời là một người bạn của bà Trang, nêu nhận định với VOA về bản án dành cho bà Trang. Tôi không ngạc nhiên. Bà Hoa, người theo dõi các phiên tòa xét xử các nhà tranh đấu Việt Nam từ năm 2018 cho đến nay cho biết, tôi và những người liên quan đến Phạm Đoan Trang không buồn, không trông đợi, không sốc gì cả. Cũng từ Australia, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết trên trang Facebook: cái tội của Phạm Đoan Trang là đi trước thời đại, vượt lên những suy nghĩ của người cầm quyền. Đó cũng là cái giá phải trả cho những trí thức trong một môi trường lạc hậu giáo điều. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết, hết ngày này sang ngày nọ, đa số công chúng được gieo vào những niềm tin rằng nói khác với quan điểm của đảng và nhà nước là phản động, mà phản động là đồng nghĩa với tù đầy, theo thời gian nó sẽ trở thành một chuẩn mực. Chuẩn mực là không được nói khác nhà nước, chuẩn mực là phải im lặng. Theo đó, những ai nói khác hay lên tiếng trước những bất công xã hội thì bị xem là phản động, là tội phạm. Cựu nhà báo Trương Huy Sang, tác giả Bên Thắng Cuộc ở thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định trên Facebook: nếu chúng ta đang sống trong một xã hội có tự do, có phẩm giá, có công lý, có dân chủ, thì những người như Phạm Đoan Trang sẽ có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong xã hội. Phản ứng của truyền thông Việt Nam: ngoài việc trích đăng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nội, với những cáo buộc như đăng tải, chia sẻ nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, truyền thông Việt Nam còn lên án những hoạt động trước đây của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. Trang Thanh Niên viết, đi nước ngoài và bị các thế lực phản động dụ dỗ, bà Phạm Đoan Trang đã thành lập, tham gia nhiều hội nhóm để phát tán các nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Truyền thông trong nước còn cho rằng để thực hiện hành vi phạm tội, bà Trang nhận tài trợ, hậu thuẫn từ các thế lực tập hợp một số đối tượng trong giới văn nghệ sĩ trí thức để chống đối. Trang VN Express trích bản án cho biết, bị cáo có trình độ nhận thức nhất định, hiểu và biết rõ hậu quả hành vi, song vẫn tích cực thực hiện trong thời gian dài, phạm tội nhiều lần.
Các thành phố lớn ở Việt Nam đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó với làn sóng COVID-19 mới, dự đoán có thể xảy ra do biến thể Omicron, trong đó có tiêm vaccine mũi tăng cường, trong lúc biến thể này đã xuất hiện ở các nước sát bên. Thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước trong thời gian qua, đã tăng cường giải mã trình tự gen của tất cả những ca nhiễm nhập khẩu gần đây và đến nay chưa phát hiện biến chủng Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế, được trang mạng Zing dẫn lời cho biết. Tuy nhiên, trước tình hình số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng và nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập, thành phố lớn nhất nước này được dự đoán nhiều khả năng đối mặt làn sóng dịch mới trong nửa đầu năm 2022. Thành phố này vừa công bố 8 giải pháp ứng phó với biến chủng Omicron theo kế hoạch xây dựng thế trận y tế mà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức ký ban hành khẩn hôm 14 tháng 12. Các giải pháp này bao gồm giải trình tự gen tất cả các ca mắc COVID-19 ở người nhập cảnh trong vòng 28 ngày và người tái nhiễm để truy tìm biến thể Omicron, chuẩn bị hệ thống bệnh viện dã chiến để sẵn sàng kích hoạt trở lại khi cần và triển khai tiêm ngừa vaccine mũi tăng cường. Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã khuyến cáo rằng tiêm mũi vaccine tăng cường hiện là cách tốt nhất để ngăn ngừa biến thể Omicron lan rộng. Bộ Y tế Việt Nam từ đầu tháng 12 cũng đã chỉ đạo các tỉnh thành triển khai tiêm mũi tăng cường. Kể từ ngày 10 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người dân, trước hết là cho những đối tượng ưu tiên, bao gồm lực lượng tuyến đầu và những người lớn tuổi có nguy cơ cao. Truyền thông trong nước đưa tin, dự kiến thành phố này sẽ cần thêm 6,3 triệu liều vaccine từ giờ đến giữa năm sau để thực hiện tiêm tăng cường, Zing dẫn tờ trình Bộ Y tế của Sở Y tế thành phố cho biết. Trong lúc này, thủ đô Hà Nội đã trở thành điểm nóng mới về bùng dịch trên cả nước, với mỗi ngày hơn 1.000 ca và có lúc vượt thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó cho kịch bản số ca mắc lên 2.000 cho đến 3.000 ca mỗi ngày, cũng theo Zing. Hà Nội cũng đã có kế hoạch tiêm vaccine mũi 3, nhưng còn chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine và hướng dẫn về cách thức tiêm, Zing dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết. Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Việt Nam cho biết đến nay, trên 91% người trưởng thành ở Hà Nội đã được chích đủ 2 mũi vaccine, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, con số này là gần 95%. Campuchia hôm 15 tháng 12 vừa xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một phụ nữ 23 tuổi trở về từ Ghana, tờ Khmer Times đưa tin. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này đã phát hiện 2 ca Omicron đầu tiên cũng đi từ nước ngoài về, Reuters cho biết. Trong khi đó, Thái Lan cho đến ngày 13 tháng 12 đã ghi nhận 8 ca Omicron cùng với 3 ca nghi nhiễm đang chờ xác nhận. Kênh truyền hình Thái PBS cho biết, tất cả các ca nhiễm này đều là những người về từ các nước châu Phi như Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nigeria. Trung Quốc hôm 14 tháng 12 cũng đã có 2 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở Thiên Tân và Quảng Châu, theo tờ Washington Post.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp qua video hôm 15 tháng 12 đã thống nhất với nhau rằng Nga và Trung Quốc nên giữ vững lập trường trong việc bác bỏ sự can thiệp của phương Tây và bảo vệ lợi ích an ninh của nhau. Cuộc gọi của hai nhà lãnh đạo diễn ra 8 ngày sau khi ông Putin nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden theo hình thức tương tự. Nội dung cuộc gọi nhấn mạnh đến sự thù địch chung đối với phương Tây đang đưa Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau như thế nào? Hiện tại một số thế lực quốc tế dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, đồng thời chà đạp giả mang luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quan hệ quốc tế được thừa nhận. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin và dẫn lời ông Tập nói, Trung Quốc và Nga nên tăng cường nỗ lực chung để bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích an ninh của cả hai bên. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ostakov nói với các phóng viên rằng ông Tập đã đề nghị hỗ trợ cho ông Putin trong nỗ lực nhằm đạt được các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Nga từ phương Tây, đồng thời nói rằng ông hiểu những lo ngại của Moscow. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan điểm tiêu cực của họ về các liên minh quân sự mới như quan hệ đối tác AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ và bộ tứ Ấn Độ-Thái Bình Dương bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã thông báo ngắn gọn cho ông Tập về cuộc trò chuyện của ông với ông Biden, trong đó Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga về việc xâm lược Ukraine, điều mà Moscow phủ nhận đang lên kế hoạch, và ông Putin đã đưa ra yêu cầu về các cam kết an ninh. Ông Putin nói với ông Tập rằng, một mô hình hợp tác mới đã được hình thành giữa hai nước chúng ta, cùng với những nguyên tắc khác như không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau. Ông nói ông mong được gặp ông Tập tại Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2, sự kiện mà tuần trước Nhà Trắng tuyên bố các quan chức chính phủ Mỹ sẽ tẩy chay vì hành vi lạm dụng nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc đối với người Hồi giáo ở Tân Cương. Ông muốn lưu ý rằng chúng ta luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hợp tác thể thao quốc tế, bao gồm cả việc bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa thể thao và phong trào Olympic, ông Putin nói thêm. Theo Reuters, ông Putin đã sử dụng quan hệ đối tác Nga-Trung Quốc như một cách để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ trong lúc tìm cách đạt được các thỏa thuận béo bở, đặc biệt là về năng lượng. Ông và ông Tập trong năm nay đã đồng ý gia hạn Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị kéo dài 20 năm. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thương mại song phương đã tăng 31% trong 11 tháng đầu năm nay lên 123 tỷ đô la và hai nước đặt mục tiêu vượt 200 tỷ đô la trong tương lai gần. Ông cho biết Trung Quốc đang trở thành trung tâm quốc tế sản xuất vaccine Sputnik và Sputnik Light phòng COVID-19 của Nga với hợp đồng ký với 6 nhà sản xuất để sản xuất hơn 150 triệu liều.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 15 tháng 12 cho biết Mỹ đang xem xét các bước bổ sung cần thực hiện để chống lại chính quyền quân sự Myanmar và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden. Thông tin được ông Blinken đưa ra trong chuyến công du tới Malaysia. Bộ trưởng Ngoại giao Saifuddin Abdullah của Malaysia cho biết lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ được thảo luận khi những người đồng cấp ASEAN gặp nhau vào ngày 19 tháng 1. Chúng tôi rất mong có một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN vào năm tới, Ngoại trưởng Blinken nói, và mô tả khối 10 thành viên là thiết yếu đối với kiến trúc của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do khôi nguyên Nobel Hòa Bình, Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2. Các cuộc biểu tình và các lực lượng vũ trang phản kháng gặp phải đàn áp bạo lực từ chính quyền quân sự. ASEAN đã và đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, một số thành viên của khối bày tỏ sự thất vọng về tiến độ chậm chạp dẫn đến việc nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar bị loại khỏi cuộc họp gần đây của khối. Ngoại trưởng Mỹ nói, điều quan trọng trong những tuần và tháng tới là xem xét những bước và biện pháp bổ sung nào mà chúng ta có thể thực hiện với cá nhân và tập thể để gây áp lực lên chế độ, đưa đất nước trở lại quỹ đạo dân chủ. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo, quân đội và các doanh nghiệp của Myanmar, và tuần trước đã bổ sung các biện pháp mới. Ông Blinken nói Mỹ tiếp tục xem xét liệu những hành động được thực hiện ở Myanmar có thể cấu thành tội ác diệt chủng hay không. Hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số đã chạy trốn khỏi bang Rakhine của Myanmar vào tháng 8 năm 2017, sau một cuộc đàn áp quân sự mà những người tị nạn cho rằng bao gồm những vụ giết người hàng loạt và hãm hiếp. Người tiền nhiệm của ông Blinken, ông Mike Pompeo, đã được các quan chức Mỹ thúc giục chính thức tuyên bố chiến dịch đó là tội diệt chủng, nhưng ông đã chọn không thực hiện, bất chấp nhiều năm điều tra và phân tích, theo một cuộc điều tra của Reuters vào đầu năm nay. Kể từ sau cuộc đảo chính, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm giám sát được Liên Hiệp Quốc viện dẫn, cho biết hơn 10.900 dân thường đã bị giam giữ và hơn 1.300 người bị lực lượng an ninh giết hại. Quân đội nói Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị thiên vị và sử dụng dữ liệu phóng đại và hàng trăm binh sĩ của họ cũng đã thiệt mạng. Ngoài thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Ngoại trưởng Blinken cho biết cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất với ASEAN dự kiến cũng sẽ bao gồm các vấn đề như phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, đầu tư và cơ sở hạ tầng. Ông Blinken đang ở chặng thứ hai của chuyến công du Đông Nam Á. Có mặt tại Jakarta hôm 14 tháng 12, ông đã quảng bá chiến lược của Mỹ là nhằm làm sâu sắc hơn các liên minh hiệp ước châu Á, đề nghị tăng cường hợp tác quốc phòng và tình báo với các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang ngày càng lo ngại về các hành động hung hăng của Trung Quốc, theo lời ông.
Hạ viện Hoa Kỳ hôm 14 tháng 12 thông qua đạo luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì những quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức, một phần nguyên nhân khiến Washington tiếp tục phản đối việc Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Hồi giáo Huy Ngô Nhĩ. Đạo luật được thông qua bằng cách biểu quyết nhất trí sau khi các nhà lập pháp đồng ý về một thỏa hiệp loại bỏ những khác biệt giữa các dự luật được đưa ra tại Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện tuần trước đã thông qua phiên bản của dự luật nhưng dự luật này thất bại khi đưa tới Thượng viện. Tuy nhiên, Thượng viện dự kiến sẽ thông qua phiên bản thỏa hiệp sớm nhất vào ngày 15 tháng 12 và gửi đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Joe Biden nói ông sẽ ký thành luật. Phát biểu trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để thực hiện dự luật này nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu không có lao động cưỡng bức, đồng thời làm việc với các chuỗi cung ứng chính trong nước và đối tác, bao gồm lĩnh vực bán dẫn và năng lượng sạch. Các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã tranh cãi về dự luật liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ trong nhiều tháng. Thỏa hiệp giữ một điều khoản cấu thành một giả định có thể bác bỏ rằng tất cả hàng hóa từ Tân Cương, nơi chính phủ Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới trại giam người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác đều được thực hiện bằng lao động cưỡng bức nhằm cấm nhập khẩu hàng hóa như vậy. Trung Quốc phủ nhận các vụ lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương, vốn là nơi cung cấp nhiều nguyên liệu cho thế giới để làm các tấm pin mặt trời. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nhóm nhân quyền cho rằng Bắc Kinh đang thực hiện hành vi diệt chủng tại đây. Các đảng viên Cộng hòa cáo buộc đảng Dân chủ của ông Biden chậm ban hành đạo luật vì nó sẽ làm phức tạp chương trình nghị sự về năng lượng tái tạo của Tổng thống. Đảng Dân chủ bác bỏ cáo buộc này.
Phái bộ ngoại giao của Lithuania ở Trung Quốc đã rời khỏi nước này hôm 15 tháng 12 trong một chuyến đi được sắp xếp vội vàng giữa lúc mối quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi vì vấn đề Đài Loan sau khi Đài Bắc mở một đại sứ quán trên thực tế ở Vilnius vào tháng trước, các nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin Reuters. Trung Quốc đã gia tăng áp lực buộc các nước phải cắt đứt quan hệ với hòn đảo Đài Loan. Tháng trước, Bắc Kinh hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania sau khi Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô của quốc gia vùng biển Baltic. Các nhà chức trách Lithuania hôm 15 tháng 12 cho biết họ đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của mình trở về từ Trung Quốc để tham vấn, và đại sứ quán sẽ hoạt động từ xa trong thời gian này. Một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng một nhóm 19 người bao gồm nhân viên đại sứ quán và thân nhân của họ đã rời Bắc Kinh đến Paris. Một nguồn tin thạo tin ngoại giao khác gọi chuyến đi rời khỏi Trung Quốc là một phản ứng trước sự đe dọa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Giống như hầu hết các quốc gia khác, Lithuania, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, có quan hệ chính thức với Trung Quốc chứ không phải với Đài Loan tự trị và dân chủ, mà Bắc Kinh luôn coi là lãnh thổ của mình. Phát biểu với báo giới tại Vilnius, Bộ trưởng Ngoại giao Gabrielius Landsbergis cho biết có sự không chắc chắn về tình trạng pháp lý của các nhà ngoại giao Lithuania tại Trung Quốc trước khi họ rời đi. Trước đó, ông nói với Reuters rằng Trung Quốc đã yêu cầu Lithuania thay đổi tình trạng của Đại sứ quán Bắc Kinh thành một văn phòng phụ trách thấp hơn. Điều này là để phản ánh sự thay đổi mà Trung Quốc đã thực hiện đối với nhân sự của chính họ ở Vilnius nhằm đáp lại việc mở văn phòng của Đài Bắc ở Lithuania. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã lên tiếng bày tỏ sự tôn trọng cao nhất đối với chính phủ Lithuania và việc ra quyết định ngoại giao của họ vào hôm 15 tháng 12, đồng thời kêu gọi các công ty Đài Loan hỗ trợ quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với nước Cộng hòa nhỏ bé vùng Baltic. Lithuania đã triệu hồi đại sứ của mình vào tháng 9, vài tuần sau khi Trung Quốc yêu cầu rút phái viên và cho biết họ đang triệu hồi phái viên của mình từ Vilnius. Bộ Ngoại giao Lithuania cho biết họ sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc và khôi phục các chức năng của đại sứ quán sau khi đạt được thỏa thuận cùng có lợi.
Điện Kremlin vừa cho biết Nga đã đưa cho Hoa Kỳ những đề xuất cụ thể về các đảm bảo an ninh ràng buộc mà họ muốn có từ phương Tây trong cuộc gặp với trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Karen Dunfried tại Moscow vào ngày 15 tháng 12. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã bay đến Moscow để đàm phán vào thời điểm căng thẳng Đông Tây tăng cao liên quan đến việc Nga tăng quân đến gần Ukraine. Các nước phương Tây cảnh báo Nga có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mới vào Ukraine, nhưng Moscow phủ nhận điều này. Nga muốn Hoa Kỳ và NATO đảm bảo rằng liên minh quân sự phương Tây sẽ không mở rộng thêm về phía đông hoặc triển khai một số hệ thống vũ khí nhất định ở Ukraine và các quốc gia khác có chung biên giới với Nga. Phụ tá Điện Kremlin Yuri Yushakov nói với các phóng viên rằng các đại diện của Mỹ hôm nay đã nhận được các đề xuất cụ thể nhằm mục đích phát triển các đảm bảo an ninh pháp lý cho Nga. Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán về vấn đề quan trọng này ngay lập tức, ông Yushakov nói sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó ông cho biết ông Tập đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của Nga. Trước đó, trong ngày 15 tháng 12, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Dunfried đã họp với Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và dự kiến sau đó sẽ gặp ông Dmitry Kovats, nhân vật chủ chốt của ông Putin phụ trách về Ukraine. Điện Kremlin nói rằng việc mở rộng của NATO đe dọa Nga và đi ngược lại với những đảm bảo được đưa ra khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. NATO nói các hoạt động của họ mang tính phòng thủ và được thiết kế nhằm ngăn chặn sự xâm lược mới của Nga, trong khi Washington nhiều lần nói rằng không nước nào có thể phủ quyết nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Trợ lý Dunfried đã đến Moscow sau khi hội đàm với các quan chức hàng đầu của Ukraine để đề nghị hỗ trợ trong việc đối diện với tình trạng Nga tăng cường quân đội. Vốn có nhiều mâu thuẫn với nước láng giềng Nga, Ukraine đã tăng cường hợp tác quân sự với NATO. Nhóm G7 tuần trước cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn và nặng nề nếu tấn công Ukraine. Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và hỗ trợ những người đi khai thân Nga là những người đã chiếm giữ một vùng ở miền đông Ukraine trong năm đó.
Cả ba vaccine đang được sử dụng tại Mỹ là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson dường như giảm bảo vệ đáng kể trước biến thể Omicron theo quan sát trong phòng thí nghiệm. Nhưng một liều vaccine tăng cường có thể khôi phục đa phần sự bảo vệ này theo một cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày 14 tháng 12. Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Đại học Harvard và MIT chưa được phối kiểm chéo. Trong cuộc nghiên cứu này, họ xét nghiệm máu của những người đã chích vaccine Moderna, Johnson & Johnson và Pfizer trước virus giả dược phát triển nhái theo biến thể Omicron. Các nhà nghiên cứu phát hiện kháng thể trung lập hóa Omicron ở mức từ thấp tới không có sau khi đã tiêm các liều thông thường của ba loại vaccine vừa kể. Tuy nhiên, máu của những người vừa được tiêm mũi vaccine tăng cường cho thấy trung lập hóa mạnh mẽ đối với Omicron, theo kết quả cuộc nghiên cứu. Các khoa học gia cũng cho rằng Omicron lây nhiễm hơn các biến thể khác, gấp đôi so với biến thể Delta. Kết quả này phù hợp với các cuộc nghiên cứu khác được đăng tải gần đây. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đầu tuần này cho hay họ phát hiện hai liều vaccine Pfizer và AstraZeneca không tạo ra đủ kháng thể trung lập hóa chống lại Omicron. Pfizer-BioNTech tuần trước nói ba liều vaccine của họ có thể trung lập hóa Omicron trong phòng thí nghiệm, nhưng hai liều cho thấy mức kháng thể trung lập hóa virus thấp hơn đáng kể. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.